Kính thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhất của con á, là con muốn hỏi về cái vấn đề giữa cái trạng thái người đạt huệ và người mới đạt huệ, và người đạt huệ hoàn toàn nó khác nhau ở chỗ nào và người hoàn toàn không đạt huệ.
Người mới đạt huệ thì cảm thấy nhẹ, sung sướng lắm, sung sướng lắm. Rồi nhiều khi thỏ thể khoe với người khác, tôi thấy cái này, tôi thấy cái nào. Người mới đạt huệ hay khoe, từ từ đó nó tắt luôn, mới thấy lục trần. Ồ, tôi trước đó tôi thấy cái bà đang bà ngồi, có cái ông già ông đứng bên, tôi nói cái bà nó trúng. Mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai hết? Vì tôi đậm. Nhờ tỉnh tôi mới mở, mà mở được thì tôi thấy đối phương, nhưng mà tôi không có dìu dắt đối phương. Thì tôi thấy một con ma đứng một bên người nào đó, tôi là cần gì phải nói cho cái người sống nghe. Tôi có trình độ, nếu mà tôi mở huệ rồi, tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa, để cho cái người kia được nhẹ, mà không bao giờ tôi nói cho người đó biết là có một người đứng bên. Cho nên người mới mở huệ hay tập mạch, rồi bị phạt đóng cửa lại, chỉ nó đóng cửa chứ không ai phạt. Nó sử dụng nhiều quá rồi, nó có chỉ có bị cái tầm đó, nó có bao nhiêu đó mới được nhiều đó, nó sử dụng thép rồi nó hư đóng lại. Rồi tới đó làm gì? Nó lao luôn, nó tìm kiếm của cô là cố tiên cõi nào nó tùm lum mà nó lao, chưa mở huệ được. Nếu mà biết được tiền kiếp tiền căn của họ, thì mình cứ soi thẳng ngay căn của họ, ngay tận nhà của họ, chiếu cho họ, càng ngày càng gặp được mình, họ tinh tấn tu hơn. Là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội cho chính họ. Thấy chưa? Cái người đã mở toàn huệ, không bao giờ nói chuyện cá nhân, và để cho họ lo lắng. Không bao giờ nói chuyện một góc, nhưng mà nói chuyện toàn diện để người có cơ hội tiến ra, dùng thắp đèn lập cho chính họ. Cho nên người mới mở huệ hay tập mặt, mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi, là đã làm việc cho đối phương.
Thành thật cảm ơn thầy. Và câu thứ hai, con muốn hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quang ra cái ngũ sắc, cái quyền quang ra cái quyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết, ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Cho nên, mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, nó lấp lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi, nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này, màu kia, màu nọ, thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngủ quẩn dai không, nó không còn nữa. Nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển, thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Đang kêu bằng mô ni cho xa lợi Phật như hồn, xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở. Đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn, thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thật. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa, các bạn không. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào, tinh tấn hơn. Và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục dẫn dẫn bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó, các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự giáp tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại ngộ. Kiếp này tôi có tu thành đạo này, tôi cũng nhâm hồ. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đấy. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hết thân thí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Và chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ, các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành. Mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn, hộp gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dọc, cái đó là mang tội.
Tin có phương tiện đầy đủ hết mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho nó vô cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành á, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi, tôi chết là tôi đi về thiên đàng, Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi, tôi sống lành sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được, ngược lại cái đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đâu, đó là chân lý.
Con thành thật cảm ơn thầy. Con chỉ có bao nhiêu lời.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Thưa thầy, con mới tỉnh thiền khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng là một mới là chiếu binh và làm pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có ý trong cái chuyến đi hôm nay, con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm pháp luân thường chuyển đúng, để thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết, phải làm bằng cách nào, tại sao tôi hít vô đầy bụng. Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận. Và làm cho cái thận ấm, thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Tại cái chiêu mình. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thận và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác, mà nó chạy trước ra đằng, chạy tuốt ra đằng môi trước đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái biển của con người nó chạy vào, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa y nghe hiểu có một chút, và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm y cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não, thay vì nó không có xuất mà không có định trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thì như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về pháp chứng minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn. Rồi con hỏi anh bạn đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho so hai cái thận, và chúng ta nhét đứt là một cái cho điểm dội lên đầu. Như vậy, bị như vậy thì con không biết làm anh nào mới là đúng.
Không. Chúng tôi có giấy trắng bật đèn, anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao, người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sao? Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi, vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp cái đít đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi, và thở ra. Hiểu chưa? Dạ. Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiêu mình.
Yeah.
Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhiếp cái gì, không có nhiếp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
À, thầy, cái đó anh em chỉ.
À, cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhiếp ít. Phải làm đúng.
Anh hứa là con nghĩ anh em tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao. Anh phải hỏi lại, anh hiểu chưa?
Yeah.
Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả tiểu người thực hành. Chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy. Không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai. Làm sai mang tội. Và những người đó, người ta, cái thích người ta khác, như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bờ, không có gì hết, ví dụ vậy. Kêu anh nhiếp, nhiếp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh trĩ, nó nhiếp quen rồi, nó nhiếp thôi. Còn người khác người ta nhiếp không được, làm sao ta nhiếp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng bật đèn, có cuốn sách viết rõ ràng. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi, người mấy chục năm nay, tôi chưa có nhiếp cái đít lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được đó. Cái đó là sai hết rồi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống để cho mọi người giữ lời nói như vậy để tu. Không được nhất, nhất cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bay lung tung họ khùng điên, cái đó là sáng chiều. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong. Còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thế kệ, tôi giữ bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết cho nó, sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin, con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tín. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có tha đâu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa cô bác và các anh các chị. Sau đây tôi xin đính chánh lại cho lời nói của tôi đêm đó. Kính thưa thầy, thật sự thì anh đêm không có chỉ con cái phương pháp đó. Nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ với con mà thôi. Kính xin bài trên, thầy và các cô bác, các anh, các chị, xin nhận đây là lòng thành thật và sự xin lỗi của tôi đối với anh Yên trước máy video. Và trước mặt thầy, xin thầy nhận đây một lời của con.
Cho nên bữa đó, tại sao? Bữa đó là cái điển của ông Tư đang chiếu và để dẫn giải Tony về điển quang. Nhưng mà mấy người mà nói sứa, sứa pháp là ông không có chịu đâu. Câu đó mà ông dục tôi phải nói cho mạnh lên để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sứa pháp. Rồi ra làm thầy ta đây là bị đọa. Ông đã cảnh cáo rồi. Tất cả đều đối xử nhau bằng bạn và đã tu học. Và thành thật giữ pháp và đừng sứa pháp. Nhân cái cơ hội anh hỏi đó để cảnh cáo những người đang lâm lề sứa pháp. Chứ không phải mình anh Yên. Anh Yên không có sửa gì bao nhiêu. Nhưng mà cái đó, cái nhiếp ở đó là nó làm cho người ta rút động cái quả hậu. Anh Yên tu lâu thì được nhẹ, mà người khác làm họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ. Cho nên bề trên nhấn mạnh không cho làm cái điều đó. Không có nhiếp chỗ đó. Để nó rút thôi, tự động mà nó thông bộ đầu rồi á, thì chỗ đó nó rút. Nó rút tự nhiên, nó rút tới cái chỗ kia mà hai cái hồn giái cũng rút luôn. Cái bộ dục tính đó nó rút luôn. Rồi nó rút luôn cái con trê luôn, bệnh trĩ đó, nó cũng rút luôn. Tự động rút lên hết. Nếu mà mình làm đứng đắn và không có dục đó, thì tự nhiên cái đó nó rút. Nó rút thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt thấy sáng lắm mà. Thấy đi đây đi đó rồi. Kêu lưỡng nghi hợp nhất. Chứ đừng có bày nhiếp nhiếp đó rồi chú ý cái dưới cái nó hư cái trên. Vì phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước đó, mà cứ bày ở dưới đó, thì nó động cái quả hậu mà lắm. Cho nên Ngài thương chúng ta và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó. Không nên chú ý khi mà kêu nhiếp như chỗ đó là chú ý ở dưới rồi, chú ý cái điển nó chạy xuống liền. Mà chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đạo, nó đang tìm cách nó rút đi lên, chúng ta chú ý ngược lại là hơn. Không chú ý chỗ đó, chú ý trung tâm bộ đạo.
Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận nó rút hết. Cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa. Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của anh. À, không nói ra thì không biết, nói rồi thì tất cả đều giải tỏa chứ không có gì. Anh im không có chấp lại hết á.
Thì thế thầy nói là xương sống của con người là cái xương sống của càng khôn vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ.
Xương sống là
vũ trụ. Dạ, với thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn con giúp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration như vậy.
Đưa lên đỉnh đầu. Nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Dạ không, mà con còn nghĩ về khi về, nhiều khi không nghĩ nữa nó tự động nó lên như vậy. Như vậy tại sao?
Nó rút rồi. Nó rút thành là cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mình không hay. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút. Hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa. Càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó. Chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè. Đi xuống thì cái trượt nó động ở đó. À, nó động ở đó thì cái tà này nó nhập vô. Là mình đau lưng này kia cái nọ, lộn xộn. Thấy ớn lạnh, thấy sợ. Đó, là cái ngoại xâm.
Bị chửi. Thượng Đế con bị chửi hướng hồi vì chúng ta là một người không có nghĩa lý gì ở trong xã hội này. Bị chửi, bị bày xéo là đưa chúng ta tiến xa. Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đây là bài học xứng đáng. Chính sư sư truy bị đâm định, đó là còn nặng hơn bị chửi nữa. Nhưng mà Ngài còn phải tha thứ, cứu hồi của chúng ta. Chúng ta tin Ngài, tin Phật. Tại sao chúng ta không chấp nhận, thích và mở cái hoa đầm đau khổ để xây dựng niềm tin của chúng ta? Dũng sĩ chúng ta ở đâu? Thế thích của chúng ta ở chỗ nào? Mà cứ nghĩ cái chuyện eo hẹp, lùi vào trong bóng tối, trả thù, đè nén đối phương để làm gì? Rốt cuộc không hữu ích cho chúng ta, mà còn tai hại vô cùng tới giờ phút lâm. Phần hồn không có thể cứu rỗi được, sẽ bị giam hãm đời đời ở A Tỳ Địa Ngục, chứ không phải chuyện tầm thường. Không phải nói đây để hăm dọa, nhưng mà chi đắc. Các bạn tự kỷ niệm thì thấy. Nay các bạn sợ việc này, mai sợ việc kia, rốt cuộc ai tạo sự tâm tối đó cho bạn? Chính bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn là lâu. Còn nếu các bạn hòa đồng chấp nhận sống bất cứ những trở lực nào xảy đến với các bạn, các bạn không còn nữa. Không còn sự lâu vì các bạn đã giải quyết rồi. Không giải quyết mới là lâu. Mà giải quyết rồi thì khỏi lão. Phải như vậy không? Chuyện buôn bán làm ăn của các bạn, gia can các bạn, nấu nồi cơm chưa xong các bạn cũng vẫn ngon. Và các bạn chỉ xuống bếp nấu xong nồi cơm, các bạn hạnh diện để đó tới giờ các bạn ăn.
Trong lúc chúng ta đào thải, trong lúc chúng ta luân hồi, chúng ta đã chấp nhận mong được làm một con người. Ngày nay làm một con người là chúng ta phải cố gắng hoàn tất phần hồn chúng ta tiến qua, chứ đừng tưởng rằng chúng ta đầy đủ, đừng tưởng rằng chúng ta sáng suốt, đừng tưởng rằng chúng ta là người khoa học và khinh thị người dốt nát. Hành động của người dốt nát, thực tâm của người dốt nát có thể giúp đỡ một người trí thức trong cơn hoạn nạn. Cho hỏi các bạn học cho giỏi, cho bác học cho các bạn chết rồi, nhờ ai kiểm soát các bạn đi chung? Có phải những nhiều, đại đa số những người dốt nát làm việc cho các bạn không? Cho nên chúng ta ở trong cái tương đồng, tương hòa, tương hợp, cứ đừng tưởng ta giỏi hơn người khác, mà lầm gạt vào trong cái thế kẻ tâm tối và không cai chuyển được.
Có hồn, chúng ta có áo mặc, có cơm ăn, có thể xác, có hồn, chứ không phải không có hồn. Những người nào nói không có hồn thì người đó không còn thì gì. Vì cái hồn đâu? Người ta nói sau mình tâm tim nó đau, nó nhức nhói, đó là cái hồn đau. Các bạn thấy đó, cái hồn đau. Thứ nhất là hồn nhất, chứ không phải cái xác nhất. Đừng có hiểu lầm là cái xác nhất, mà lo chỉ cái xác mà quên đi cái hồn. Cái hồn là chủ thể. Chủ thể làm sai, tất cả sẽ sai. Mà chủ thể làm tốt, tất cả sẽ tốt. Đó là điều chủ nhân ông. Người tu trở về với chủ nhân ông là cái thức hồi sinh vô cùng. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đọc địa ngục chú ý thì càng thấy mình có hồn. Chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học.
Hỏi chứ người thế gian không có phần hồn gì chứ cũng thờ ai. Là nếu phần hồn là bị diệt rồi chúng ta cúng ai? Nếu Đức Phật mất chúng ta thờ ai? Có phải chuyện quan đường không? Con người không có ngu dại. Tại sao người ta bảo tồn Phật lý và người ta sẽ dựng chùa chiền để làm gì? Để thức tâm người tâm linh, để thức tâm kẻ công cao ngạ mạn không biết chân lý và phê phán chân lý, không biết đạo mà đâm ra phá đạo, học đạo nửa chừng bỏ đạo và đành phải đi làm con thú ở tương lai. Đó là quy định luật trời. Các bạn thấy con thú hung dữ nhưng mà cũng có con thú hiền. Con thú phải ăn cháy, ăn trường cháy trong rừng, ăn cây cỏ để mà sống, hưởng xương để mà sống. Đó là những người hành giả tu học phản đạo thì đoạn. Chúng ta thấy rõ. Cho nên cái chuyện ăn cháy không phải đắc đạo, nhưng mà chính tâm lập hạnh của các bạn và giữ lấy phần sáng suốt đại nguyện của các bạn và thực hành tới thì các bạn mới mong được giải thoát.
Ông điện, các bạn bước vào biển giới, các bạn là ông điện là thôi. Mà ông điện thì ông đời đời bất diệt, cái hồn ông đời đời bất diệt thì ông chơi với bất cứ người nào thì ông đâu có cần phải sợ ai. Nhưng mà ông không chủ trương ám hại ai hết. Ông thấy cái gương lành của Đức Cha ông làm, ông thấy gương lành của CCT ông học gì thôi. Trên đường học hỏi, trong cuộc hành hương chứ đâu có làm gì hơn nữa. Thấy cái hồn của chúng ta bất diệt thì có làm gì làm thì cái hồn tôi cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không có giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được thoát tội. Thì chỉ giữ cái bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. À, ở muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động, không ghét ai, không thù ai, cũng chả quá thương ai, mà chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì còn gì nữa?
Phúc điền Đồng Đê sẽ trả lại cho các bạn bất cứ những cái gì các bạn đã cứu người và giúp người. Các bạn tạo được thiện nghiệp thì các bạn sẽ có cơ sở tốt đẹp. Xây cất ngay trong tâm thức của các bạn, phúc điền sẽ được cây rõ ràng để các bạn về trời có khỏi ăn chơi, sung sướng. Không có bị người ta quy hiếp nữa. Hoàn toàn tự do và không còn lệ thuộc.
Xâm qua là ý chí của các bạn phải xâm qua. Ý chí các bạn không chịu sống pha thì cái thể xác này không bao giờ chịu làm việc. Chậm lại mà thôi. Mà cái thể xác không chịu làm việc là phần hồn của chúng tôi. Vì vạn linh đang cộng đồng với chủ vũ trụ của các bạn. Các bạn không cho nó học hỏi, không cho nó tiên qua và tội lỗi của các bạn. Cho nên tại sao dồn địa ngục vũ trụ cái gì cũng phải tội hết. Phải chân. Chủ nhân ông không chịu trách nhiệm thì phải tội. Mỗi mỗi đều cộng tác với cái chủ vũ trụ để cho cái tâm ngự trong chủ vũ trụ này. để học hỏi thiên hoa. Mà chúng ta là người phụ bạc cái thiên vũ trụ này, phụ bạc vạn linh cộng đồng của thiên vũ trụ này, hỏi đáng tội hay là không? Nếu các bạn ở dưới thượng đế được xử tội của một kẻ bất lương như những người đã và đang học trong sự chấp trước mê chấp, được hỏi vun bồi sự mê chấp thì từ đầu chí cuối cũng đều là tội chứ. Tại sao các bạn đọc được các bạn lại nói tại cái gì cũng có tội hết, tôi không dám đọc. Tại vì sự mê chấp mà thôi. Các bạn tu rồi, các bạn mở được mê chấp thì các bạn hết tội. Các bạn hết mê chấp thì các bạn không có không không gian, không thời gian, các bạn sáng suốt. Nó còn bị sự mê chấp. Các bạn chỉ giữ niềm thương yêu. Wow, cái cả không vũ. Chúng sinh vô. Cứu độ vô. Thì cái việc cần thiết nên làm hay là không? Các bạn là cha mẹ, các bạn thương yêu. Thương yêu con, thương yêu gia cha. Nhưng mà cái sự thương yêu các bạn có phải biết cần xứng. Có vật, có thử. Và cũng thương yêu. Mà xoa dịu cũng thương yêu. Các bạn phải nhớ câu thứ nhất. Trường hợp các bạn phạt thì các bạn phải ra lệnh phạt. Mà trường hợp đáng thưởng thì các bạn phải đáng thưởng. Đó là sự sáng suốt của các bạn. Nếu các bạn còn vun bồi cái trần trực thiếu sáng suốt, thương trong nguyên mùi, không giáo dục xứng đáng cho lục trời, thì giờ lâm chung các bạn cũng phải bị xung địa ngục dự khoa. Chứ không phải rằng nói rằng dễ đâu.